Tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên 5C. Luca đoạn 19 câu 1 đến 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-cơ. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-cơ, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-cơ đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Tội nhân hay những người sa ngã hư hỏng, dư luận xã hội thường lên án, khinh miệt, loại trừ. Đó là thái độ vốn có của những người Do Thái có tiếng là đạo đức, như các thầy tư tế, các luật sĩ và biệt phái đối với những người tội lỗi như Gia-cơ. Ngay cả Chúa Giê-xu, dù người chỉ đón tiếp những người tội lỗi thôi, thì cũng đã bị tai tiếng rồi. Khi các người thu thuế và người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng, những người Pha-ri-sơ và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Luca đoạn 15 câu 1 đến 2. Chính thái độ khinh thị và loại trừ người tội lỗi như thế lại càng xô đẩy người ta sa ngã lún sâu hơn trong tội lỗi của mình. Cư xử như thế là dìm xuống chứ không phải là nâng lên. Còn về phần Chúa Giêsu, người có cách cư xử rất đẹp đối với người tội lỗi. Và chính cách cư xử cao nhã này có một sức cảm hóa thần diệu. Cùng cách đối xử của Chúa Giêsu là niềm nở tiếp đón và trân trọng họ, coi họ như bạn bè. Thế nên dư luận hồi ấy đã xem người là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Matthew đoạn 11 câu 19. Chúa Giêsu thường biết Gia-cơ là ai và thuộc hạng người nào. Nhưng Chúa Giêsu không nhìn Gia-cơ bằng ánh mắt khinh miệt của người Do Thái, nhưng đối xử với ông bằng tấm lòng trân trọng và yêu thương. khi thấy Gia Cưu vắt vẻo trên cành cây chờ xem Chúa Giêsu đi qua. Chúa vui vẻ thân mật vẫy chào ông trước: "Này ông Gia Cưu." Chúa Giêsu gọi đích danh ông như đã từng quen biết từ lâu. Việc gọi tên thân mật này khiến ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói về quan hệ gắn bó giữa người chăn chiên tốt và đoàn chiên của mình. Chiên nghe tiếng của anh và anh gọi tên từng con chiên. Gioan đoạn 10 câu 3. Rồi Chúa Giêsu tiếp: "Xuống mau đi." Đây không hẳn là lời thúc giục mà chỉ là lời thân mật giữa bạn bè. Rồi Chúa Giêsu lại muốn thắt chặt mối tình bằng hữu qua việc cùng ăn uống đồng bàn với Gia Cưu, và hơn thế nữa, đề nghị ở lại tại nhà ông để rộng giờ hàn huyên tâm sự. "Hôm nay tôi sẽ ở lại nhà ông." Sáng kiến tình yêu của Chúa Giêsu lúc đó chắc hẳn phải khiến cho Gia Cưu sửng sốt. Một bậc thầy khả kính và danh tiếng như Đức Giêsu mà lại đến trọ tại nhà một người tội lỗi như Gia Cưu ư? Chuyện thực mà tưởng như mơ. Và Gia Cưu vô cùng sung sướng đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình. Thái độ yêu thương, trân trọng và quý mến của Đức Giêsu đối với Gia Cưu đã làm cho ông đổi đời thật sự, một sự thay đổi tận căn ít ai ngờ tới. Bấy giờ ông Gia Cưu đứng lên thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Dám đem nửa phần gia sản lớn lao của mình trao ban cho người nghèo khó, lại chấp nhận đền gấp bốn những thiệt hại đã gây ra, quả là một quyết định anh hùng. Thế là từ một người đáng khinh, Gia Cưu bỗng trở thành một người rất đáng khâm phục. Kho tàng văn học thiền có ghi lại câu chuyện sau đây. Thiền sư Sengai có một anh đệ tử hư hỏng, đêm đêm thường leo tường trốn ra ngoài chơi đêm. Vị thiền sư biết được điều đó nên vào đêm nọ, sau khi phát hiện người đệ tử vượt tường bằng cách leo lên một chiếc ghế khá cao, vị thiền sư đi đến vị trí đặt ghế, nhắc chiếc ghế bỏ sang bên rồi đứng vào chỗ đó. Trong đêm tối, người học trò leo tường trở vào, rồi theo thói quen đặt chân lên ghế để nhảy xuống, không dè lại đặt chân lên lưng thầy. Khi phát hiện thầy đứng ngay trước mặt, anh học trò hoảng sợ chờ đợi những lời khiển trách nặng nề. Thế nhưng cuối cùng vị thầy chỉ nói mấy lời yêu thương: "Áo con ướt đẫm sương đêm rồi, mau vào thay áo ngay, kẻo cảm lạnh." Thế là từ đó, người học trò không bao giờ còn đi chơi đêm nữa. Những lời trách móc, lên án, những thái độ khinh bỉ hay loại trừ chỉ tạo nên nguy cơ làm cho những con người tội lỗi lún sâu vào con đường lầm lạc. Nhưng chính thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương sẽ tạo nên sức cảm hóa diệu kỳ, Đó là nghệ thuật cảm hóa lòng người rất khôn khéo mà Chúa Giêsu đã sử dụng để làm nên phép lạ nơi con người gia cư, biến cải một con người tưởng là hết thuốc chữa trở thành một người mới rất đáng khâm phục. Lạy Chúa Giêsu, trước người lầm lỗi, xin cho chúng con thay thế những lời kết án bằng những lời lẽ yêu thương. Xin cho chúng con biết thay đổi cái nhìn khinh khi bằng cái nhìn tôn trọng. Xin cho chúng con biết thay thế thái độ xa lánh bằng thái độ tiếp đón ân cần. Nhờ đó, chúng con sẽ tạo cơ hội cho nhiều anh em lầm lỗi có cơ may phục thiện và đổi mới cuộc đời.